cộng nghiệp sát sanh. Cư dân sống quanh vùng Thái Hồ thuộc tỉnh Triết Giang hầu hết đều sống bằng nghề lưới chim bắt cá. Cứ thế cha truyền con nối hết đời này đến đời khác, mọi người đều quen với nghề nghiệp ấy và không hề nghĩ là mình đang sống trên sự khổ đau của loài vật. Trong vùng ấy riêng có gia đình ông Trần Văn Bảo lại thích làm việc lành. Mỗi khi thấy ai lưới chim bắt cá, thấy mình đủ khả năng cứu giúp thì gia đình ông liền xuất tiền mua lại rồi đem phóng sinh, lại còn ân cần khuyên nhủ mọi người cùng nhau làm việc từ thiện. Ông thường nói rằng chỉ một việc sát sinh đã làm thương tổn lòng từ bi, mất phước đức, giảm tuổi thọ, lại còn bị báo ứng rất đáng sợ, gần nhất là ngay trong đời này, xa nữa là trong nhiều đời sau. Chuyện kể lại như sau: đêm hôm ấy, có một người dân trong vùng đang trên đường ra chợ, chợt thấy có hai con quỷ trong tay cầm rất nhiều lá cờ, vừa đi vừa nói với nhau: trừ gia đình ông Trần Văn Bảo ra, vì những người ấy thương người cứu vật, được miễn khỏi cấm cờ ngay nhà của họ. Còn lại ta và ngươi cứ theo thứ tự cấm mỗi nhà một lá cờ. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cả vùng Ngư Phủ đều bị bệnh dịch truyền nhiễm. Có hơn 300 gia đình do bị bệnh dịch mà chết. Riêng gia đình ông Trần Văn Bảo không một ai bị bệnh cả. Cả đời ông Bảo làm việc thiện, lúc về già vẫn còn mạnh khỏe, sống rất thọ. Khi từ giả cõi đời, ông ra đi thật an nhiên tự tại. Ết đòi mạng. Năm Dân Quốc thứ nhất 1912, ở huyện Vô Vi thuộc tỉnh An Huy, có một người thợ hớt tóc. Những bữa cơm hằng ngày của ông không bao giờ thiếu món thịt ếch. Vì thích ăn món thịt ếch mà ông đã giết không biết bao nhiêu con ếch vô tội. Có một đêm, khi chuẩn bị lên giường ngủ, ông chợt thấy ếch nằm đầy giường, trên gối, mền, cho đến trên cổ áo, tay áo của ông đều có ếch bu đông nghẹt. Ông ngồi dậy bước ra ngoài, nhóm bếp lửa đun một nồi nước sôi, bắt hết những con ếch ấy bỏ vào nồi nước sôi cho chết. Xong rồi tiếp tục đeo lên giường định ngủ, nhưng lại thấy ếch cũng đầy giường như khi nãy, còn nhiều hơn nữa là khác. Ông lại tìm cách đánh xua đuổi, bắt ếch bỏ ra ngoài, nhưng không bắt xuể. Suốt đêm như vậy, hình ảnh những con ếch khiến ông không hề chợp mắt được. Hôm sau, ông kể lại cho những người hàng xóm nghe sự việc lạ lùng này. Ngay khi ông đang thuật chuyện, bỗng la lên hoảng hốt: kìa, chúng nó lại đến, nhảy bám trên cổ tôi. Nói xong, dùng tay phủi lia lịa. Kỳ lạ là mọi người chung quanh lại không hề nhìn thấy ếch. Chốc lát sau, ông lại la lên: kìa, ếch bu đầy trên đầu, trên mặt, trên mí mắt của tôi rồi. Ông vừa phủi vừa chạy đi tìm dao cạo, cạo sạch cả lông mày, cả tóc trên đầu mà vẫn chưa yên, cứ la ếch bu hoài. Thật ra nào có ếch bám trên đầu người ấy. Đây chỉ là ảo giác do ông giết hại quá nhiều ếch mà sinh ra đó thôi. Mọi người thấy ông không còn tự chủ, la sảng như vậy mãi, đều bảo nhau: chắc ông này bị điên rồi. Từ đó ngày ngày ông thường la khóc vang trời, ngày đêm hốt hoảng, không một lúc nào tỉnh táo. Gia đình ông vì thế cũng rối bời, bất an không dứt. Chứng bệnh kỳ lạ ấy hành hạ ông suốt 6 năm trời rồi chết. Sát sinh bị nước cuốn. Cư dân ở vùng Giang Tô, Nhuận Châu chuyên nghề đánh cá sinh nhai. Họ sống bằng nghề sát sinh như thế đã nhiều đời, tập nhiễm thành tính ác. Mỗi ngày mọi người đều bắt ếch bắt ốc, chài cá làm thức ăn. Người lớn dạy trẻ em biết cầm dao để chặn bắt ếch. Người dân vùng này lấy sát sinh làm sở trường, đồng thời nuôi dưỡng dạy dỗ con cháu như thế. Nhưng lạ một điều là trong vùng lại có một bà lão nọ, họ Khổng, tính thương người thương vật, tuổi đã 70 vẫn còn lao nhọc dệt vải kiếm sống qua ngày và dành tiền mua vật phóng sinh. Bà thường khuyên mọi người giảm bớt việc sát sinh, hại vật, đem hết khả năng của mình cứu loài vật được đến đâu hay đến đó. Bà nói, hãy tránh giết loài trùng kiến ốc nhái, chớ cho đó là việc thiện nhỏ. Mọi người cần phải có tâm từ bi thương xót mạng sống loài vật chung quanh. Nếu người trong thôn này cứ mãi sát sinh hại vật thì mai sau ắt không tránh khỏi quả báo nặng nề. Đời vua Càn Long. Sáng ngày mùng 9 tháng 9 năm Ất Dậu, bờ đê sông Hoàng Hà bị sạt lở, nước tuôn tràn vào những vùng lân cận gây tai họa khủng khiếp. Trong đó có thành Nhuận Châu, cả thành Nhuận Châu đều bị chìm trong biển nước. Nhà cửa ruộng vườn trâu bò vô số kể đều chịu chung số phận nước cuốn trôi. Người vật chết nổi phình lên giữa biển nước mênh mông không biết đâu là bờ. Trước đó một ngày, người trong thôn nhìn thấy Khổng Bà bồng đứa cháu nhỏ trong nhà đi đến ngôi chùa trên núi cao, vào điện lễ Phật rồi xin ở lại qua đêm. Nhờ vậy bà thoát được tai nạn hải hùng này. Phải chăng chính nhờ lòng nhân từ yêu thương loài vật của bà Khổng đã giúp bà được an lành, không phải chịu chung quả báo khủng khiếp của cả vùng? Con Ba Ba đòi mạng. Miền Nam tỉnh Giang Tô có một vị phú ông, tiền của nhiều đến ức vạn, cuộc sống xa hoa lại thích ăn món ngon vật lạ. Một hôm, nhà ông chuẩn bị tổ chức yến tiệc linh đình, người đầu bếp đi chợ mua về một con ba ba lớn. Lúc chuẩn bị giết con ba ba ấy, nhìn thấy con vật chảy nước mắt, người đầu bếp không nỡ xuống tay, liền bẩm với chủ nhân hết sự tình và xin thả con vật. Phú ông chẳng những không thương xót, trái lại nổi giận tự cầm dao chặt đứt đầu con ba ba. Lưỡi dao sắc bén nên chỉ một nhát là đầu con ba ba đứt lìa khỏi cổ. Nhưng việc xảy ra ngoài dự đoán đến không ngờ là cái đầu con ba ba lại nhảy lên bám chặt trên sàn nhà bếp. Ông và người đầu bếp đều kinh dị, nhưng vì đang chuẩn bị tiệc lớn nên cũng bỏ qua, cứ để đầu con ba ba trên sàn nhà như vậy, định sao rồi hãy tính. Khi thịt của con vật chế biến thành thức ăn thơm ngon, được chia thành hai dĩa dọn lên bàn tiệc, ai nấy nghe mùi thơm đều thích chí đồng ăn. Xong đến khi phú ông gấp đũa thịt thứ nhất ăn rồi, lập tức nhức đầu hoa mắt, say sẩm và hôn mê bất tỉnh. Ông lại thấy cái đầu ba ba trên sàn nhà nhảy tới nhảy lui trước mặt ông. Người nhà đưa ông vào phòng nghỉ, ông cũng lại thấy giường nệm màn mùng nơi nào cũng có cái đầu con ba ba. Ông còn lải nhải một mình, ở đâu mà có đến ngàn vạn đầu con ba ba cắn vào mình mẩy tay chân của tôi, làm cho tôi đau nhức đến tận xương tủy. Ông lải nhải như thế suốt 3 ngày đêm, cuối cùng chịu không nổi sự đau đớn nên tắt thở mà chết. Quả báo hiện tiền. Trong quyển bút ký của tiên sinh Ký Hiểu Lam có ghi câu chuyện: quê ông có một người họ Cổ, tướng mạo xấu xí, thân hình to lớn, sống bằng nghề mổ giết trâu. Vợ con của ông cũng rất giỏi nghề này, cách sử dụng dao của bà cũng nhanh nhẹn như ông không khác. Ngày qua tháng lại, cuộc sống của gia đình ông được sung túc ấm no, nhưng ngậm ngùi thay, sự êm ấm no sai của họ được đổi bằng nỗi bất hạnh của những con vật bị giết. Thời gian sau, mắt ông Cổ bị đau nhức nhiều, tìm hết thầy này thầy nọ chữa trị, tiền của hao tổn mà vẫn không hết. Lần hồi ông không nhìn thấy được gì nữa, đôi mắt ông đã mù. Riêng phần vợ ông lại bị chứng bệnh lở loét hôi dơ, máu mủ ung đầy, chảy ra tanh hôi, quần áo bị dính chặt vào người, hễ động đậy là đau nhức không chịu nổi. Suốt ngày rên la trên giường không nghỉ, lảm nhảm nói: đây là do lúc trước ta cắt cổ và lột da trâu, chúng đau đớn thế nào thì nay ta phải chịu gấp đôi như vậy. Ôi biết bao giờ mới khỏi cực hình này. Nói xong rên la liên tục suốt ngày đêm. Mọi người đến thăm thấy tình cảnh ấy cũng thương tình, nhưng không biết làm sao. Thế rồi sau thời gian bị hành hạ vì chứng bệnh quái ác, bà nhắm mắt lìa đời trong đau đớn hải hùng. Việc này đã được cô con dâu nhà họ Thẩm chính mắt trông thấy và kể lại. Ôi, nghiệp giết hại loài vật tội báo rất nặng. Xét như con trâu thật có công rất lớn đối với con người, đã giúp chúng ta biết bao việc nặng nề, vì sao lại giết trâu ăn thịt? Quả báo hiện tiền, nhân quả không sai chạy. Rất mong mọi người hãy để tâm suy nghĩ việc này thật thấu đáo.